This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói này được Hòa Tính diễn giải tất cả những cái phần, những đề mục mà Hòa Tính trình bày được trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Với phần trình bày cũng như là cái phần lời bàn thêm của cụ Phan Kế Bính trong tất cả những cái phong tục, những cái tập quán của ngày xa xưa của người Việt Nam của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, trong lần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi bên đến cho quý vị với đang gửi nửa chừng thưa quý vị, với cái phần được gọi là bốc vệ. Bốc vệ đó là một cái cách mà người ta gọi là người ta gọi nôm na bây giờ là bói toán hay hoặc là mình bói dịch ngày xưa thưa quý vị. Mà một cái phần mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị đó là cái phần thi bốc, là một cái phép bói cỏ thi. Và bây giờ đó là một cái phần khác nữa, đó là mai hoa bốc thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, kính thưa quý vị, mai hoa bốc là một cái phép bói chiết tử. Cái phép này của cái ông được mang tên là ông Thiệu Khang Tiết vào cái đời nhà Tống đặt ra, đã đặt sẵn từng quẻ và có sẵn những cái lời giải đoán rồi. Ai có việc gì muốn bói thì tùy ý mình, muốn viết chữ gì thì viết, phải viết ra một chữ rồi mới trong cái hình trạng của chữ hoặc là đếm cái nét chữ mà khép vào cái quẻ, xem lời quẻ thế nào mới đoán được, hay hoặc là lấy ý nghĩa trong chữ mà đoán. Ví dụ như là một cái người bói cái việc cầu hôn có thành hay không, viết ra một cái chữ tử thì cái người đoán cái chữ tử trên cái chữ nhất, dưới là có cái chữ uyên, thế là nhất sàng cẩm bị túc uyên ương, tức là một giường chăn gấm chim uyên ương ngự thưa quý vị. Tất là cái việc cầu hôn thành. Là một người xem vợ đi xa đã đến được chưa, viết ra một cái chữ dạng thưa quý vị, thì cái người đoán cái chữ dạng nó tựa như là cái chữ ân, mà trên thì không có đầu, lại giống như cái chữ nghĩa mà dưới thì không có chân, thế là đoạn ân tuyệt nghĩa, tức là không được gặp nhau, vân vân và vân vân thưa quý vị. Cái phép này thì cái cách đoán nó cũng mong mênh lắm, ta đôi khi mới có cái người xem chơi mà thôi, trong cái cách đoán được mang tên là mai hoa bốc thưa quý vị. Tiếp theo đó là một cái cách bói toán của ngày xưa gọi là kim tiền bốc thưa quý vị. Kim tiền bốc là một cái phép bói gieo bằng cái tiền đồng. Phép này thì từ kinh phòng của đời nhà Hán đặt ra, về sau thì ông Giả Hạc lại lập sẵn các quẻ và nghị luận thêm tin tường, cho nên lại gọi là cái phép bói Giả Hạc. Cái phép này giản dị hơn cả các cách khác, cho nên ta theo dùng cũng rất là nhiều, mà nhất là các thầy bói lại chỉ chuyên về cái phép ấy mà thôi. Cái phép bói phải có ba đồng. Người xem bói hay hoặc là bói một cái việc công danh hay hoặc là hỏi cái việc tài lợi vân vân thì nói cho cái thầy bói biết, thầy bói mới khấn rồi mới là gieo quẻ. Hễ mà ba đồng tiền ngửa cả thì gọi là trùng, ba đồng sắp cả thì gọi là giao, một sắp hai ngửa gọi là đơn, một ngửa hai sắp gọi là sách thưa quý vị. Mỗi lần gieo là một hào trùng với lại hào thái dương, giao là hào thái âm, đơn là hào thiếu dương, sách là hào thiếu âm. Gieo 6 lần thì sẽ thành một quả, và bấy giờ mới xem cái hào nào nó động, cái hào nào nó tỉnh mà ông thầy mới đoán được. 6 hào ăn theo 5 việc, đó là phụ mẫu, thê tài, huynh đệ, tử tôn, quan quỷ. Hễ hào nào mà động thì chủ về cái việc ấy. Ví như hào phụ mẫu động thì chủ về cái việc cha mẹ. Hào tử tôn động thì cái chủ về việc con cháu v.v. Đón quẻ cốt nhất là phải tính ngũ hành sinh khắc, ngũ hành tương sinh, gồm có mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Thưa quý vị, lại cần nhất là phải xem cái thế ứng đứng vào cái hào nào. Thế tức là mình ứng là cái người ngoài, hãy mà mình đứng vào đâu là chủ vào mình quan hệ với cái việc ấy. Thưa quý vị, xem quẻ lại phải xem nhật thần tức là ngày, nguyệt tướng tức là tháng. Hãy mà nhật nguyệt sinh phù vượng trợ cho mình là tốt, hình xung khắc hại với mình là xấu. Lại xem cái việc mình sở chủ, như là mình chủ cầu danh thì xem hào quan quỷ, chủ việc buôn bán thì xem hào thê tài vân vân và vân vân. Cái việc mà sở chủ được sinh vượng thì rất là hay, phải hình dung, phải hình xung thì dở. Thưa quý vị, cái phép bói này nó giản tiện mà cao đoán cũng rất là hay, nhưng nghề thầy bói thì chỉ thuộc lòng các lề lối, xem gia sự, hệ thấy hào quan quỷ nó động thì cho ngay là có ma làm. Đã xui, nhà chủ là phải cúng cấp thế này, thế khác. Xem cầu tài, thấy hào thê tài động hay hoặc là bị nhật thần, nguyệt tướng xung khắc thì cho ngay là thất lợi, xui. Người ta là phải giữ gìn cho khéo, kẻo mà mất trộm. Thầy bói phần nhiều là nói dựa, may ra 100 điều thì cũng trúng ra 1-2 điều thì cũng đã nổi tiếng, thì cũng đã là hay lắm rồi thưa quý vị. Ngoài các phép kể trên, người Việt Nam ta còn có cái cách gọi là cái cách bói kiều thưa quý vị, hay hoặc là bói âm dương nữa. Bói kiều là mình có một cái việc gì muốn được biết hay dở đường nào thì khấn với lại Thúy Kiều Kim Trọng, xin cho mấy câu dòng nào, rồi mở cái cuốn sách kiều ra, bất kỳ chỗ nào gặp chỗ nào thì lấy mấy câu thứ mấy ở cái trang ấy để ra để mà đón. Cái cách này là một cái cách bói chơi, nhưng mà cũng có rất là nhiều người, rất là nhiều khi có người cho là nó rất là nghiệm. Bói âm dương là mình có việc gì cầu khẩn với lại thần thánh không, có biết việc ấy có nên hay hoặc là không nên, hay hoặc là hay hay hoặc là dở thế nào thì lễ mà khấn xin được một cái keo âm dương. Hãy mà gieo 2 đồng tiền trên cái đĩa, 1 đồng sắp 1 đồng ngửa là sở cầu như nguyện. 2 đồng sắp cả hoặc là 2 đồng ngửa cả đều là không nên việc. Hay hoặc là 1 đồng ngã 1 đồng sắp thì còn quay. Thì là thần thánh cười, chưa có cái quyết bè nào cả, lại phải kêu xin gieo quẻ khác cho được chắc thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính trình bày gửi đến cho quý vị trong cái phần mà bói quẻ của ngày xa xưa. Thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái cách của ngày xa xưa mà họ nói tên là thi bốc nè, tiếp theo đó là mai hoa bốc nè, rồi kim tiền bốc nè thưa quý vị. Ngoài ra thì như là Hoàng Tính cũng đã trình bày, còn có những cách như là Hoàng Tính trình bày, Hoàng Tính nói ở trong cuốn sách này, như là cuốn bói kiều chẳng hạn thưa quý vị. Thì sau cái phần này thì cụ Phan Khế Bính cũng đã có một cái lời bàn như sau thưa quý vị. Nước ta tin vào cái việc quỷ thần, cho nên càng theo cái cách Tàu mà chuộng cái việc bói toán. Bói cốt là đem cái việc mình mà bói quỷ thần, để quyết cái lòng mình ngờ vật, định cái sự mình hồ nghi, cho đặng biết đường hay lẽ phải, để mà theo về đường lành mà lánh đi cái đường dữ. Cái việc bốc vệ là của tiên thánh đặt ra. Mà xét ở trong sử sách phép bói thì cũng có rất là nhiều điều linh nghiệm lắm. Các thầy bói giỏi như là Quảng Lộ, Quách Phát ngày xưa kia đón 100 quẻ trúng cả 100, còn rành rành để lại cái chuyện đời sau, không nên cho là một cái điều vô lý cả được. Duy có một điều, cái phần ứng nghiệm thì ít, mà cái phần viễn vong thì rất là nhiều, mà cũng chẳng mấy khi mà cao đoán, mà chẳng qua thì các thầy bói nói rờ, nói rẫm 100 điều, làm sao mà chẳng tin được 1 hay hoặc là 2 điều cả. Và lại người ta nên tin ở cái sức mình, ở cái tài của mình. Cái gì, việc gì mình đã có chí thì phải làm nên được. Cái sự hay, cái sự dở do ở mình, mà mình làm việc gì thì tất cái mắt mình trông thấy trước, can gì phải hỏi ở đâu đâu. Mình cứ một cái mục đích theo cái lẽ phải, dù mai dù rủi, mặc dầu can gì mà phải hỏi xem hay hoặc là dở như thế nào nữa. Ví dụ như là có thần thánh thì cũng dạy mình theo cái lẽ phải mà thôi. Không lẽ thần thánh thấy mình thấy mình phải mà lại bảo là không nên làm được hay sao? Còn như là cái họa cái phúc bảo rằng bói là để nhờ thần thánh dạy cho để biết đường trước mà liệu mình cái lời ấy thì lại thiên lắm. Họa phúc là mình làm, là mình làm lấy chứ không phải tự đâu. Mà nếu có một cái sự bất kỳ một cái sự mai rủi thì chẳng qua đó là một cái sự xảy ra. Chứ người hay dẫu cho nghèo khổ cơ cực trăm nghìn năm vẫn còn cái tiếng hay. Người dở thì dẫu giàu sang sung sướng trăm nghìn năm vẫn là một cái tiếng là người dở. Can gì phải liệu mình. Vậy thì cái phép bói dù cho linh nghiệm, dù không có linh nghiệm thế nào thì mặc lòng. Thiết tưởng người ta không có nên tin. Nghĩa là tin thì cũng vô ích, không giúp thêm được gì mà lại thêm làm ngại lòng cho người ta nữa. Vâng thưa quý vị, cái cuốn sách này được cụ Phan Kế Bính viết ra rất là lâu qua một cái phần trình bày về cái bói toán. Nhưng mà tính dựa theo cái cuốn sách trình bày cho quý vị và những cái lời nói của cụ Phan Kế Bính thì quý vị thấy rằng là rất là thâm thúy với những lời nói của cụ Phan Kế Bính khi mà bàn về tất cả những cái chuyện trong cái cuốn sách Việt Nam Phong Tục này, phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàng Tính đang trình bày, đang diễn giải cho quý vị dựa theo cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Vừa rồi đó là phần bói toán và tiếp theo đó là phần địa lý. Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với cái phần địa lý như sau. Thưa quý vị, cái tục của người Việt Nam ta rất là trọng cái việc địa lý. Phàm cái việc xây thành, lập quách, cất đình, dựng chùa hoặc là làm cửa, làm nhà, để mồ, để mã đều phải tìm nơi hình thắng và cái chỗ cát huyệt. Cái đất lập cửa nhà gọi là dương cơ, cái đất để mã gọi là âm phần. Dương cơ trọng hơn âm phần. Có câu rằng nhất dương thắng thập âm. Xong, dương cơ thì thường dân ít chọn, ít kén chọn lắm. Chỉ cốt lấy hướng cho nó được thuận thì thôi. Còn âm phần thì thường là nhờ thầy địa lý đi tìm tòi cẩn thận lắm. Và cái phép địa lý thì đã có lâu rồi. Từ đời nhà Tào đã có một cái người ẩn sĩ soạn ra một cái kinh gọi là cái kinh Thanh An. Đến cái đời nhà Hán thì có cái ông mang tên là ông Trương Tử Phòng soạn ra một cái bộ Bình Sa Ngọc Xích. Nhà Tấn thì có ông Quách Phát thưa quý vị, Phát mà Phát C á, soạn ra Tán Kinh. Cái đời nhà Tống thì có ông Trương Tử Vi soạn ra một cái bộ gọi là cái bộ Ngọc Tủy Chân Kinh. Còn ông Trần Đoàn thì soạn ra bộ Kim Tỏa Bí Quyết. Đời nhà Nguyên thì có ông Lưu Bỉnh Trung soạn ra một cái bộ gọi là cái bộ Kim Đẩu Quyết Tán Pháp. Còn rất là nhiều nữa chúng ta không thể nào kể xiết được. Từ đó mới có phép địa lý truyền khắp đất Tàu. Mà nước ta thì cũng mộ theo cái phép ấy thưa quý vị. Nước ta thì cũng có ông Nguyễn Đức Huyên, người ở làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An. Về đời nhà Lê thì sang học phép địa lý ở bên Tàu, giỏi lắm. Trở về nước nhà làm đất, nổi tiếng rất là lừng lẫy. Hẳn bây giờ thì ai ai cũng còn biết tiếng của ông Tả Ao thưa quý vị. Sau này thì lại có ông Hòa Chính. Ông Hòa Chính là tiến sĩ cũng sang Tàu, học được cái phép địa lý, có làm một cái bộ sách để lại. Cái phép địa lý trước hết là phải phân biệt cái hình đất. Đất có 5 cái hình chính, đó là thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. Thủy là cái hình mà miếng đất lè phè. Cái hỏa là mình là cái hình của cái miếng đất nhọn. Cái mộc là hình của cái miếng đất dài. Kim là hình của miếng đất tròn. Thổ là hình của miếng đất vuông. Lại có nhiều các biến hình nữa. Ví dụ như là trong miếng đất vuông có một cái hình tròn gọi là thổ phù kim. Cái miếng đất dài có nảy một cái nhánh ra gọi là mộc sinh nha. Vân vân và vân vân. Thưa quý vị, mỗi đất lại có một cái kiểu riêng. Kiểu nào trong cái địa thế giống như một cái hình gì thì gọi là cái kiểu ấy. Có cái kiểu gọi là lục long tranh châu. Có cái kiểu gọi là phượng hoàng ẩm thủy. Có cái kiểu gọi là tề ngưu vọng nguyệt. Có cái kiểu gọi là quần tiên hội ẩm. Cũng có cái kiểu gọi là nhất hổ trục quần dương. Vân vân và vân vân. Đất có hợp vào cái kiểu mới là đại địa thưa quý vị. Lại có chỗ gọi là con rùa, con cá chép, con voi, con ngựa, cái cờ, miếng ấn, ngòi, bút, thanh kiếm, vân vân, cũng tùy theo cái kiểu đất, hình đất và cái phương hướng nào mà đặt tên theo cái kiểu, cái hình, cái phương hướng của đó, thưa quý vị. Cái phép mà đi tìm đất, trước hết là phải tìm cái tổ sơn, rồi dò theo cái long mạch mà tìm cái huyệt. Cái long mạch có cái chỗ cao như là các gò đống, các núi non thì gọi là âm long, còn cái chỗ đất mà bình dương thì gọi là dương long. Đi tìm thì phải trải qua cái lô nọ, cái đồng kia, xét xem cái hình thể khởi phục nghênh tống thế nào. Khi nào đến chỗ mà có hai dòng nước giao với nhau thì chỗ ấy mới gọi là gần đến huyệt trường. Huyệt trường tất phải có cái tiền án, thưa quý vị. Hậu trẫm tả long hữu hổ, và cái phía trước phải có minh đường thủy thủy tụ hội, ở phía sau thì phải có long mạch thu thúc, phía ngoài phải có bàn sa triều củng, cốt phải tụ khí tàn phong thì mới là chân huyệt, thưa quý vị. Nếu mà cái chỗ mà sơn cùng thủy tận thì gọi là tuyệt địa, hay hoặc là cái chỗ huyền võ tàn đầu, tức là rùa giấu đầu, hay hoặc là xương long vô túc, tức là rồng không chân, hay hoặc là bạch hổ hàm thi gọi là cọp ngậm thay, hay hoặc là chu tước bi khóc gọi là chim kêu sầu, thì là cái đất hung địa, cái đất ấy chắc bị tàn hại nhiều lắm. Nhà phong thủy đại để chia ra làm 3 môn, thưa quý vị. Một đó là Nhật gia học. Nhật gia học thì cái môn này linh về cái việc xem thái dương, chiền độ, tính toán từng phân từng ly cái hoành độ của Nhật, Nguyệt, ngũ tinh và nhị thập bát tú, xem cái ngày giờ nào chiếu về cái địa phận nào rồi mới làm đất. Và có biết khi nào trước được cái ngôi đất đến năm tháng, ngày giờ nào thì phát những thế nào thế nào. Thứ hai đó là hình gia học. Hình gia học cái môn này chỉ xem xét cái hình đất mà làm thôi. Ví dụ như cái hình đất như là cái con khuyển thì tán tại cái bụng, hình đất như con voi thì tán tại cái vòi. Cái lối ấy cốt là phải xem cho cái tướng hình đất, chứ sai lầm một chút cũng không có được. Và cái thứ ba đó là pháp gia học. Pháp gia học thì cái môn này chỉ chuyên về cái lý khí, cốt là phải tin về cái lý âm dương ngũ hành, phải biện cho rõ cái chỗ nào là âm, cái chỗ nào là dương, cái chỗ nào là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cốt làm sao cho sinh khắc chế hòa hợp độ mới được, thưa quý vị. Địa lý giỏi thường kiêm cả 3 môn, mà ai mà chuyên về cái môn nào thì cũng được cả, thưa quý vị. Làm đất thì cần phải có cái tróc long và cái địa bàn, thưa quý vị. Cái tróc long nhỏ hơn cái địa bàn để mà dắt ở trong mình mà đi tìm đất cho nó tiện. Địa bàn thì có đủ những cái tinh thần chiền độ và đủ các vòng thu sa nạp thủy, tường hơn tróc long khi phân kim điểm huyệt thì mới phải dùng đến, thưa quý vị. Cái phân kim điểm huyệt phải cần biết thập nhị thần là tràng sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy bệnh, tử mộ, tuyệt thai, thai dưỡng. Thập nhị thần ăn theo 12 phương, hãy mà được phương sinh vượng mộ dưỡng thì tốt, suy bệnh tử tuyệt thì xấu. Có câu rằng sinh lai hội vượng, thông minh chí tử phương sinh, vượng khứ nghênh sinh, phú quý chí kỳ xấu chí. Nghĩa là được hưởng sinh vượng thì đẻ ra con thông minh và làm nên giàu sang. Lại có một cái câu rằng một dục thủy đáo đường chủ hoang thai, tử tuyệt thủy đáo đường chủ yếu chiết. Nghĩa là nước ở phương mộc dục đến trước huyệt thì chắc có con gái lẳng lơ, nước phương tử tuyệt đến cái huyệt thì trong nhà có người chết yểu. Cái lúc hạ huyệt là phải đợi đến cái giờ hoàng đạo, hay hoặc là cái giờ tam hợp mới tốt, thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tính trình bày gửi đến cho quý vị trong cái phần địa lý. Và với cái phần này thì chúng ta thấy là cụ Phan Kế Bính thì cũng có những cái lời bàn, và cái lời bàn này Hoàng Tính sẽ được để trong cái lần sau Hoàng Tính sẽ trình bày cái lời bàn này gửi đến cho quý vị. Thời gian không cho phép Hoàng Tính thực hiện thêm nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lề Quê Thói mà Hoàng Tính trích trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Xin được dừng lại nơi đây. Cảm ơn quý vị theo dõi và xin chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn.